Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa thầy Nguyễn Thái Lai, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Trung Phú. Kính thưa ban giám hiệu và tất cả các giáo viên trường Trung Phú. Thưa tất cả các cháu học sinh thân mến. Trước nhất thay mặt chùa Tượng Sơn, chúng tôi chân thành biết ơn thầy hiệu trưởng trường Trung Phú và tất cả các vị giáo viên của trường đã sắp xếp buổi hội ngộ cho các cháu học sinh của trường trên 100 cháu đến đây làm công quả chuẩn bị cho ngày lễ khánh thành chùa Tượng Sơn, di tích lịch sử văn hóa các quốc gia. Chùa sẽ được khánh thành vào lúc 8 giờ sáng ngày 23 tháng 2 2013 nhằm ngày 14 tháng Giêng năm Quý Tỵ. Đây là một nhân duyên vô cùng đặc biệt, mang tính lịch sử lớn. Chùa Tượng Sơn gắn liền với cụ Đại Danh Ni Hải Thượng Lãng Ông Lê Hữu Trác. Ý tưởng xây dựng ngôi chùa do bà nội của Hải Thượng Lãng Ông đề xuất. Hải Thượng Lãng Ông cùng với người anh ruột của mình trực tiếp chỉ đạo cho việc xây dựng nên ngôi chùa quan trọng này. Gần 300 năm qua đó, thì ngôi chùa gắn liền với cái phong trào chấn hương Phật giáo ở Bắc Trung Bộ. Các vị cao tăng, trong đó có Cố Hòa Thượng Thích Mặc Thể, đã từng làm đạo tại đây. Cũng tại ngôi chùa quan trọng này, Hải Thượng Lãng Ông dành một thời gian rất đặc biệt trước tác bộ Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh gồm 28 tập với 66 quyển. Đó là kho tàng thuốc đông y lớn nhất trong lịch sử mấy nghìn năm của Việt Nam, và cũng là một cái gia tài về y khoa vô cùng to lớn, không chỉ ở Việt Nam mà tính ở phương diện toàn cầu. Tại Việt Nam vào thế kỷ thứ tư, có cụ Tuệ Tĩnh tập hợp được khoảng 3.000 bài thuốc đông y. Nhờ đó, việc điều trị sức khỏe cho những người dân tại Việt Nam được tốt. Cụ Hải Thượng Lãng Ông đã làm một công việc phá kỷ lục trên toàn cầu về lĩnh vực đông y tại Việt Nam. Có mặt tại chùa Tượng Sơn là một duyên phúc lớn. Thứ nhất, chúng ta có cơ hội trải nghiệm đời sống tâm linh trong khuôn viên của chùa. Thứ hai, chúng ta ôn lại những cái đóng góp to lớn của cụ Hải Thượng Lãng Ông về phương diện y khoa tại ngôi chùa Tượng Sơn và cho tất cả người dân Việt Nam trong suốt chiều dài hơn hai thế kỷ qua. Nhân dịp này, chúng tôi kính gửi đến tất cả các vị giáo viên và học sinh trường phổ thông Trung học cơ sở Trung Phú đề tài Đạo Phật cho người mới bắt đầu. Đạo Phật do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sáng lập tại đất nước Ấn Độ cách đây 26 thế kỷ. Đức Phật Thích Ca xuất thân là thái tử nước Sakya, một tiểu bang trong số 16 nước Liên bang Cộng hòa Ấn Độ lúc bấy giờ. Thái tử Tất Đạt Đa được sanh vào ngày rằm tháng 4 âm lịch năm 624 trước Tây lịch. Vì là người yêu nước, lo cho dân và hiếu kính cha mẹ, Thái tử Tất Đạt Đa đã không màng đến việc lập gia đình. Đến năm 29 tuổi, dưới sức ép của vua cha và muốn làm cho hoàng tộc được vui, Thái tử Tất Đạt Đa đã lấy công chúa Gia Du Đà La làm vợ. Sau 10 tháng hoa trái của tình yêu, công chúa Yajudala đã hạ sinh ra hoàng tử La Hầu La. Và cũng nhân dịp này đó, Đức Phật bắt đầu chuyển đổi cái giai đoạn từ một thái tử chuẩn bị nối ngôi vua trở thành một nhà tâm linh rời đây bay đó để tìm kiếm con đường giải thoát, cứu khổ, ban vui cho những người Ấn Độ nói riêng và toàn cầu nói chung. Cuộc ra đi lịch sử đó đã được công chúa Yajudala hy sinh và sắp xếp, nhưng có một tình tiết bà giấu không do chồng mình hay. Đó là sau khi sắp xếp một buổi yến tiệc linh đình, mọi quan lính ở trong triều đình ngủ say mềm, chỉ có người hầu cận là Sa Nặc được báo thức và mang theo một gói hành trang. Công chúa Yajudala giấu điều quan trọng là bà giả vờ nằm ngủ như bao nhiêu người khác để chồng của mình không phải bận lòng ra đi vì nghĩa lớn của chúng sinh. Thái tử Tất Đạt Đa lặng lẽ vào phòng loan tiễn biệt vợ của mình lần cuối. Bước ra khỏi phòng loan, lòng cảm thấy nghẹn ngào. Bước vào lần thứ hai, bước ra lần thứ hai, bước vào lần thứ ba, bước ra lần thứ ba. Sau đó thái tử tạ từ và biết ơn người vợ đã hy sinh cho mình. Đến giờ đó mà bản thân thái tử mới có cơ hội trở thành nhà tâm linh vĩ đại. Thái tử Tất Đạt Đa và người hầu Sa Nặc vừa vượt ra khỏi cửa thành thì Yajudala mở mắt ra khóc nghẹn ngào. Cho nên lúc đó mà bà mở mắt trước khi đi đó thì có lẽ là thái tử giàu có lý tưởng lớn cũng khó lòng mà đi được, vì tình nghĩa vợ chồng và biết bao nhiêu cái tình cảm đẹp mà hai người có trong vòng 10 tháng qua. Sau 6 năm tầm đạo, không thỏa mãn hết tất cả các phương pháp tâm linh vốn có lúc bấy giờ, Đức Phật tự mình sáng tạo ra con đường tâm linh mới, phát hiện ra con đường trung đạo, xa lánh hai thế cực sống. Thứ nhất là hưởng thụ khoái lạc giác quan và xem đó là hạnh phúc đích thực. Và thứ hai đó là khổ hạnh ép sát đi đọc cơ thể này và xem đó là giải pháp để giải quyết các phán nạn. Đức Phật tìm ra được con đường trung đạo gồm có 8 yếu tố chân lý. Và kể từ năm ngày được 35 tuổi giác ngộ dưới cội Bồ Đề Đạo Tràng, sau 49 ngày thiền định miên mật, Đức Phật được xem là bậc đại giác ngộ đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Hiệu của ngài là Thích Ca Mâu Ni Phật. Vấn đề 2. Triết lý giải quyết khổ đau của Đức Phật. Ngay sau khi giác ngộ dưới cội Bồ Đề Đạo Tràng, Đức Phật đã nghĩ tưởng đến các vị thầy khai tâm của ngài. Một vị đó đã qua đời trước ngài giác ngộ 1 tháng, một vị qua đời trước ngài giác ngộ 7 ngày. Lúc đó Đức Phật hướng tâm về 5 người bạn đồng tu ở núi Khổ Hạnh, thì họ đã rời khỏi nơi ngài tu đến Sa Nát bên cạnh con sông Hồng, sông Hằng linh thiêng, và trở thành các nhà tâm linh du sĩ tại khu vực này. Đức Phật đã đi bộ trong chánh niệm, từng bước an lạc, nhẹ nhàng, thư thái và thảnh thơi. Khoảng tầm 14 ngày sau, Đức Phật có mặt ở gần khu vực sông Hằng, và tại đây đó ngài đã gặp lại 5 người bạn đồng tu cũ, và ngài đã hướng dẫn bài kinh Chuyển Pháp Luân, còn được gọi là kinh Tứ Diệu Đế, 4 sự thật màu nhiệm nhằm giúp cho tất cả chúng ta giải quyết vấn nạn khổ đau. Thì bài kinh này gồm có 4 phương diện. Phương diện 1, thừa nhận khổ đau là sự thật. Đức Phật khẳng định rằng là trong cuộc đời này đó, nỗi khổ niềm đau có thể nhiều vô lượng vô số, nhưng được phân nhóm làm 2. Nhóm 1 liên hệ đến thân thể, nhóm 2 liên hệ đến tâm lý. Nhóm liên hệ đến thân thể thì gồm có 4: sanh, già, bệnh và chết. Già, bệnh và chết là nỗi khổ niềm đau không cần phân tích, ai cũng phải thừa nhận. Khi già, chúng ta không làm được những việc chúng ta muốn, rơi vào tình trạng lực bất tòng tâm. Già ai cũng phát sinh bệnh, bệnh thì dẫn đến đau khổ trên cơ thể. Và chết là sự sanh ly tử biệt, chúng ta phải vẫy tay chào với người còn lại, người còn lại phải chia ly với người ra đi, mặc dù không ai muốn điều đó xảy ra. Còn sanh là khổ thì hơi khó hiểu, vì có rất nhiều gia đình muốn có được đứa con để nối dõi tông đường. Ai bị chứng bệnh vô sinh, hoặc từ bên phía vợ hoặc phía bên chồng, khổ đau dữ lắm. Đức Phật nói mặc dầu thế sanh ra đứa con vẫn khổ vì những lý do sau đây. Thứ nhất, muốn con mình là một người nam nhưng có nhiều bà mẹ sanh ra người nữ, có nhiều quốc gia, nhiều cộng đồng với ảnh hưởng văn hóa của họ muốn sanh ra đứa con nữ nhưng lại có là đứa con trai. Cũng có những trường hợp cả cha lẫn mẹ muốn hoặc là nam hay nữ không phân biệt giới tính thì lại sanh ra đứa con ô môi hoặc là bê đê. Cũng có nhiều người không bận tâm giới tính thứ ba hay giới tính thứ nhất thứ hai, chỉ muốn có được đứa con khỏe mạnh thì đứa con bị dị tật bẩm sinh ở trong bào thai rồi. Hầu như chúng ta khó có thể thỏa mãn được về cái việc giới tính cũng như là sức khỏe đứa con mà chúng ta muốn sanh ra. Cho nên bản chất của việc sanh ra đứa con như thế là rất là không hài lòng. Cái đó nó được gọi là một cái phương diện khổ đau. 4 phương diện khổ đau còn lại liên hệ đến tâm lý, bao gồm yêu thương mà phải chia ly, ghét nhau mà phải hội ngộ, mong muốn mà không tội nguyện, và chấp vào cái tôi, xem cái tôi này là quan trọng, được xem là 4 phương diện làm cho con người cắt đứt tình thân, tình thương với người thân và với cộng đồng xã hội xung quanh. Theo Đức Phật, 8 loại khổ đau vừa nêu, chúng ta có thừa nhận hay không thừa nhận, nó vẫn là các hiện thực không thể tránh khỏi. Đức Phật dạy chúng ta tránh 3 thái cực đối xử trước hiện thực khổ đau. Thứ nhất là phớt lờ khổ đau. Phớt lờ khổ đau, khổ đau không vì thế mà hết đi, và thậm chí có thể làm cho chúng ta bị chìm trong khổ đau nhiều hơn nữa. Thái độ thái cực thứ hai nên tránh, đó là cường điệu quá khổ đau. Một khổ đau nho nhỏ chúng ta tưởng như là lông trời lỡ đất, tất cả sụp đổ trên đôi vai và sức chịu đựng của mình trở nên mòn mỏi kiệt quệ. Thực ra là bản chất khổ đau và các cái dữ liệu khổ đau nó đến với cuộc đời mình nó không nhiều đến độ chúng ta cường điệu quá nó như thế. Cho nên hãy đánh giá cái khổ đau đúng với mức mà nó có mặt ra, để chúng ta không tự hành hạ cảm xúc khi mình bị vướng kẹt hoặc là đang phải vượt qua một cái khổ đau nhất định nào đó. Thứ ba, đào tẩu khổ đau, tức là chấp nhận số phận ăn bài, không nỗ lực, không phấn đấu để vượt qua, và gần như xem rằng là cuộc đời này đó ông trời đã sắp đặt hết mọi thứ theo công thức bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới đặng phần thanh cao, như Nguyễn Du đã nói trong chuyện Kiều. Và thái độ đó đã làm cho rất nhiều người không khai thác được tiềm năng vốn có. Mà tuổi trẻ của các học sinh thì tiềm năng có rất đầy đủ, cái nguồn tài nguyên tri thức đó là không cạn kiệt. Chúng ta có thể xài cả mấy chục năm trong cuộc đời của mình. Vấn đề ở chỗ là phải biết khai thác đúng thôi. Cho nên thay vì đầu hàng trước số phận thì Đạo Phật dạy chúng ta phải phấn đấu và vượt qua số phận của mình. Số phận do chính mình định đoạt chứ không phải do ai khác. Phương diện thứ hai, truy tìm nguyên nhân khổ đau. Đức Phật khẳng định rằng là các khổ đau đó phần lớn phát xuất từ tâm, do tâm nghĩ tưởng sai lầm. Đạo diễn các hành động, lời nói và việc làm đó trái với luật pháp, ngược với lương tâm, cho nên đó, sau đó chúng ta phải hối hận vì các hành động sai trái, hoặc là bị tu đầy để đền trả cái tội mà mình đã tạo ra, gieo bất hạnh và khổ đau cho tha nhân. Vì đó Ngài khuyên mỗi khi gặp phải nỗi khổ niềm đau, đừng khóc lóc, đừng van xin, đừng sợ hãi, đừng đào tẩu, đừng bỏ cuộc, mà hãy bản lĩnh sáng suốt truy tìm ra được manh mối của khổ đau là cái gì. Chỉ cần điềm tĩnh và chịu đựng tốt, chúng ta sẽ tìm ra được chúng. Ngài khẳng định như sau: có một số loại khổ đau phát xuất từ tâm tham lam, cho nên chúng ta phạm pháp, trộm cắp, lừa đảo, rồi hối lộ, móc quạt và làm những việc không đáng làm. Cũng có một số loại khổ đau nó liên hệ cái tâm giận dữ, bao gồm nặng nhất là chiến tranh, dưới đó là giết người, đánh lộn, gây thương tổn, phá hoại, rồi mâu thuẫn, xung đột, giận dữ, bực tức, quát hét, la lối, chì chiết, thị phi, chỉ trích hoặc là vu cáo. Tất cả những cái khổ đau đó nó liên hệ đến cái tâm giận dữ của con người. Cũng có những khổ đau liên hệ đến sự si mê. Si mê bắt đầu từ việc thiếu kiến thức, và do vậy việc học ở trường lớp là rất cần thiết. Các thế hệ thầy cô giáo đã chấp nhận cái nghèo khó để truyền trao các tri thức tốt đẹp cho chúng ta, những thế hệ đi sau. Cho nên biết ơn thầy cô giáo theo tinh thần Phật dạy, chúng ta phải học đến nơi đến chốn, học siêng năng, học và hiểu biết, học và có lễ phép, để chúng ta ứng dụng tri thức tốt đẹp đó giải quyết các vấn đề khó khăn của bản thân. Truyền thống học ở tại Hà Tĩnh là rất phong phú. Ta có rất nhiều các nhân tài tại Hà Tĩnh, và số lượng các học sinh đậu đại học mỗi năm cũng rất là lớn. Cho nên các cháu học sinh tại trường Trung Phú cũng như các trường khác, hãy nên noi theo cái truyền thống như của cụ Nguyễn Du, của cụ Nguyễn Công Trứ và nhiều cụ khác, để làm rạng danh cái mảnh đất nhân kiệt này. Ngoài ra thì Đức Phật còn khuyên chúng ta phải học về tâm linh, để chúng ta không có rơi vào mê tín dị đoan và sợ hãi. Ai tin vào năm tháng ngày giờ tốt xấu là mê tín. Ai tin vào Thượng Đế quản lý cuộc đời của chúng ta là mê tín. Ai tin vào sự hên xui mê rủi là mê tín. Ai tin vào ở dưới lòng đất có một cái gọi âm phủ, sau khi chết người thân của chúng ta phải tiếp tục sống như đó là mê tín. Ai tin vào việc đốt giấy vàng mã để cho người thân tiếp tục sống giàu sang ở dưới âm phủ là mê tín. Nhờ tu học theo đạo Phật, chúng ta rũ bỏ được các loại mê tín đó, cho nên chúng ta vẫy tay chào với các loại si mê. Và muốn như thế thì phải tránh thầy bùa ngải, thầy đồng bóng, thầy bói toán, thầy phong thủy và nhiều loại thầy mê tín khác, để chúng ta không rước nỗi sợ hãi về nhà mình, nhờ đó chúng ta sống tốt hơn. Cũng có những loại nỗi khổ niềm đau nó liên hệ đến cái tâm chấp ngã, cho mình là số một, là quan trọng, hoặc là tự ái quá nhiều, mà tự ái sai lầm là tự sát, hoặc mặc cảm tự ti, không tự tin, sợ hãi, lo âu, sầu muộn, không phát huy được các năng lực. Tất cả những điều đó nó liên hệ đến cái chấp cái tôi này. Phải vượt qua các loại chấp như thế, chúng ta mới mở cửa tri thức, mở mắt tri thức và tiếp nhận được những điều hay lẽ phải trên cuộc đời này. Thì bốn nguyên nhân đó theo Đức Phật dẫn đến rất nhiều các loại nỗi khổ niềm đau, ngay cả sanh già bệnh chết. Những cái gì liên hệ đến bệnh chết phần lớn cũng do si mê. Chúng ta không biết cái nào nên ăn, cái nào nên kiêng cử, tiết độ trong ăn uống, làm việc, ngủ nghỉ, thể thao, do thiếu kiến thức y khoa mà chúng ta đã kết bạn với tử thần sớm. Ăn chơi sa đọa, hưởng thụ rượu chè, nghiện ngập ma túy, nghiện game điện tử, rồi chat tin trên mạng, sử dụng điện thoại di động và internet ở cái tuổi quá nhỏ, đều là sự thiếu hiểu biết dẫn đến phá hoại tương lai và sức khỏe. Cái đó nó thuộc về sự si mê. Hầu như không có một nỗi khổ niềm đau nào trên cuộc đời này thoát ra khỏi bốn nguyên nhân vừa nêu. Bước thứ ba, Đức Phật dạy chúng ta phải tin rằng hạnh phúc là có thật, để chúng ta không đấu tố khổ đau, không tô đen cuộc đời, không bi quan yếm thế chán chường tuyệt vọng. Khổ đau có mặt như thế nào thì đồng lúc ấy cũng có hạnh phúc có mặt. Nhờ tin rằng hạnh phúc có mặt cho nên chúng ta sống lạc quan hơn, tự tin hơn, phấn đấu hơn và nỗ lực có phương pháp để đạt được các ước mơ thành hiện thực, để đạt được các hạnh phúc trong tầm tay. Hạnh phúc theo Đạo Phật có 3 loại: hạnh phúc giác quan, tức là mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm và quan hệ giới tính đều có thể tạo ra các loại hạnh phúc. Hạnh phúc đó theo khoa học ngày nay đó chỉ tồn tại trong vòng 20 giây trên bộ não thôi. Cái cực điểm của hạnh phúc đó nó là 20 giây thôi, không nhiều lắm. Rồi sau đó nó bị vô thường làm thay đổi, biến đổi rồi mất đi. Hạnh phúc thứ hai đó là hạnh phúc tinh thần, do chúng ta trải nghiệm các loại hình văn hóa, rồi báo chí, phim ảnh, giải trí, thưởng thức, thể thao, vân vân. Tất cả cái đó nó đều tạo cho mình những niềm vui tinh thần. Giữ gìn truyền thống văn hóa của một quốc gia theo Đức Phật đó là điều mà tất cả mọi thế hệ, nhất là thế hệ trẻ, không nên quên. Các cháu học sinh nhớ giữ truyền thống văn hóa dân tộc Việt Nam. Cắt đứt khỏi văn hóa dân tộc của mình đó là mình mất đi hết 30% cho đến 50% ý nghĩa của cuộc đời này. Thế giới nể Việt Nam là vì Việt Nam có một truyền thống văn hóa rất phong phú, đã từng thắng được giặc phương Bắc, đã từng chiến thắng được giặc Pháp, giặc Mỹ. Chúng ta chưa từng bại cuộc trước giặc ngoài xâm. Nếu chúng ta bỏ đi truyền thống tốt đẹp này đó thì cuộc sống của mình đã mất đi ý nghĩa. Hạnh phúc thứ ba đó là hạnh phúc và thiền định, do chuyển hóa nỗi khổ niềm đau, tâm mình trở nên sâu lắng, sáng suốt, bản lĩnh và có thể thấy xa trông rộng, giải quyết được các vấn nạn một cách an toàn và không bị tác dụng phụ. Đó là hạnh phúc sâu lắng, không liên hệ đến cái giàu sang, các tiện nghi vật chất, mà nó liên hệ đến việc ta làm chủ được dòng cảm xúc. Dòng cảm xúc theo Đức Phật nó giống như cơn thủy triều lên và xuống thế này. Và làm chủ được dòng cảm xúc, khi gặp các nghịch cảnh, các thách đố, các khó khăn, chúng ta không có khổ đau, không rơi nước mắt, không bi lụy, vẫn điềm tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra, cho nên chúng ta vẫn sống được hạnh phúc trong thuận và nghịch, thăng và trầm, lên voi xuống chó, thành công và thất bại. Nhờ đó ý nghĩa của cuộc đời trở nên giàu có giá trị hơn. Bước thứ tư là thực hiện con đường chánh đạo để có được hạnh phúc chân chính. Đạo Phật không dạy chúng ta cầu nguyện suông. Đạo Phật không dạy chúng ta mơ ước suông. Đạo Phật không dạy chúng ta lý tưởng hóa, mà Đạo Phật dạy chúng ta nhân quả để có được một kết quả. Phải làm thôi. Thì chánh đạo được Đức Phật nêu ra gồm có 8 yếu tố. Yếu tố 1 là thế giới quan và nhân sinh quan đúng. Theo Đức Phật, không nên tin có nguyên nhân đầu tiên, dầu đó được quy kết là tâm, dầu đó được quy kết là thượng đế, dầu đó được quy kết là vật chất. Duy tâm, duy thần, duy vật không phải là nguyên nhân khởi thể của vũ trụ, mà theo Đức Phật đó, vũ trụ đã được hình thành bằng sự tương tác đa chiều của mọi sự vật hiện tượng. Cái này có dẫn đến cái kia có, cái này không dẫn đến cái kia không thôi. Chẳng hạn như là có thầy cô giáo cho nên mới có được trường lớp và học trò, có trường lớp cho nên mới có thầy cô giáo và học trò, có học trò cho nên mới có thầy cô giáo và trường lớp. Không thể nói là thầy cô giáo có trước hay là trường lớp có trước hay là học trò có trước, mà cái tương quan đa chiều này đó buộc chúng ta phải trân quý lẫn nhau để tồn tại, để phát triển, để giúp đỡ lẫn nhau thôi. Thì vũ trụ này không có cái gì tồn tại một cách độc lập, cho nên không có nguyên nhân đầu tiên, mà tất cả cùng tương tác để mà hình thành, tồn tại, phát triển, hoại diệt, và sau khi hoại diệt thì tiếp tục hình thành một cái mới. Yếu tố 2 là tư duy đúng. Tư duy đúng là tư duy có phương pháp, tư duy tích cực, tư duy lạc quan, tư duy giải quyết các vấn nạn và tư duy thoát khỏi tham sân và si. Giờ đó tư duy chúng ta trở nên giải quyết được các vấn đề trong tầm tay. Yếu tố ba là lời nói đạo đức, bao gồm nói đúng sự thật, nói xây dựng hòa hợp và đoàn kết, nói lịch sự và có văn hóa, nói có lợi ích và lợi lạc. Đó là bốn nội dung mà người tu học Phật cần phải nắm. Yếu tố bốn là hành động chân chính, thì gồm có không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, tôn trọng sở hữu tài sản, không ngoại tình, chung thủy một vợ một chồng. Ai giữ được ba phương diện của hành động đạo đức vừa nêu, Đức Phật khẳng định rằng chúng ta sẽ vẫy tay chào tù tội và khổ đau. Yếu tố năm, nghề nghiệp đạo đức. Đức Phật dạy xa lánh sáu nghề sau đây: sản xuất và buôn bán vũ khí vì giết người hàng loạt, buôn bán nô lệ vì chà đạp nhân phẩm con người, buôn bán cơ thể tức là làm nghề lầu xanh vì phá hoại hạnh phúc gia can của nhiều gia đình, nghề đồ tể thọc huyết cắt cổ mổ bụng các loài gia súc vì gieo nghiệp ăn quán giang hồ, nghề sản xuất và buôn bán độc dược vì dẫn đến tình trạng tự tử, nghề cờ bạc và ma túy vì dẫn đến phá hoại hạnh phúc và tương lai của nhiều thế hệ. Sáu nghề đó được xem là phi pháp và phi đạo đức theo lời Phật dạy. Ngoài ra bất cứ một nghề nào được luật pháp bảo hộ thì đều được xem là nghề có đạo đức. Và tất cả chúng ta thà chậm giàu một chút, thà giàu ít một chút, thậm chí là thà chấp nhận cái nghèo để không vướng vào sáu nghề nghiệp xấu đó, vì lợi trong tình huống theo các nghề nghiệp này còn ít hơn các hậu quả xấu mà chúng ta phải gánh lấy trong tương lai. Yếu tố 7, siêng năng. Siêng năng học tập, siêng năng lập nghiệp không dựa dẫm vào cha mẹ, siêng năng thay đổi tính tình, siêng năng sống hạnh phúc, siêng năng sống tốt cho xã hội, hiếu thảo với cha mẹ, được xem là những nỗ lực mà tất cả mọi người cùng phải làm. Ai có được cái tâm siêng năng như thế thì khó khăn nào cũng vượt qua, chướng duyên nào cũng kết thúc và thành công nào cũng có thể nằm trong tầm tay của chúng ta. Nếu phải đường đời bằng phẳng hết, anh hùng hào kiệt có hơn ai? Đó là một câu nói mà tất cả các cháu học sinh đều thuộc lòng. Thì đó, điều đó được gọi trong đạo Phật là tinh tấn, tức là siêng năng, không bỏ cuộc, không chấp nhận số phận, không đào tẩu khỏi khổ đau, mà phải có bản lĩnh đi tới phía trước để thành công. Yếu tố 7, làm chủ được tâm ý, tức là chánh niệm. Học ăn, học nói, học gói, học mở, học tôn trọng thầy cô giáo, học biết ơn cha mẹ, học nhớ ơn tất cả mọi thành phần trong xã hội, làm chủ được đi, đứng, nằm, ngồi, để tâm mình trở nên điềm tĩnh, sáng suốt, không vội vã, không sống hối hả, không sống thử trước hôn nhân, không có tình dục trước hôn thú, sống một cách rất bài bản, điềm tĩnh, sâu sắc, được gọi là chánh niệm. Và yếu tố 8, đó là chánh định, tức là thực tập chuyển hóa nỗi khổ niềm đau. Hít thở không khí trong lành mỗi ngày 30 phút, buông hết tất cả mọi nỗi sầu muộn, lo lắng, giận tức và những cái tâm lý tiêu cực. Chỉ giữ tâm trong trạng thái chân không, không bị vướng kẹt vào quá khứ, không có mộng tưởng trong tương lai. Làm chủ hiện tại bằng phương pháp và trí tuệ thì tất cả chúng ta sẽ trở nên là người sáng suốt, điềm tĩnh, sâu sắc hơn nhiều. Steve Jobs là một thiên tài về kỹ thuật số. Trong cuộc đời 56 tuổi, Jobs đã có trên 263 bằng phát minh, sáng kiến, sáng tạo và đồng phát minh. Và tất cả các phát minh của Jobs đều liên hệ đến phục vụ và cải thiện đời sống xã hội và nhân sinh. Năm ngoái, Jobs qua đời ở tuổi 56, để lại niềm tiếc thương vô hạn của biết bao nhiêu người trên hành tinh này. Các ứng dụng từ các phát minh của Jobs đã có gần như là 2 tỷ người trên 7 tỷ người sử dụng. Đó là những đóng góp vô cùng to lớn. Jobs là một Phật tử thuần thành. Sau khi bị những người đồng môn lỗi trừ ra khỏi cái công ty Apple do chính ông đồng sáng lập, Jobs đã không hận đời, không hận người, tìm đến triết lý của Đạo Phật, học thiền định của Phật giáo. Cho nên nhờ đó ông trở nên sâu sắc và khám phá phát minh rất nhiều thứ. Và đang ghi những người hại ông đó đã không thành công được giống như ông. Đó là một điều rất đáng quý. Cho Đạo Phật dạy chúng ta là không oán hận cuộc đời, không trách móc con người, thông cảm, hiểu biết để chúng ta tìm ra giải pháp cho các vấn nạn chung. Đó là người sống có chiều sâu về thiền định. Đức Phật kết luận trong kinh: ai làm chủ được bốn chân lý vừa nêu, khổ đau là một hiện thực, nguyên nhân của khổ đau là có thật, không do thượng đế, không do quá khứ, không do thần linh, không đổ lỗi cho ai, mà phải truy tìm từ nguyên nhân của bản thân để giải quyết chúng, tin tưởng hạnh phúc là có thật để phấn đấu đạt được, và phải thực hiện bằng con đường chánh đạo gồm có 8 yếu tố vừa nêu. Trong 8 yếu tố đó không hề có cầu nguyện, van xin, khóc lóc, sợ hãi gì hết. Đó là những lời dạy rất khoa học, rất thực tiễn mà tất cả chúng ta cần phải noi theo. Vấn đề 3: đạo đức Phật dạy. Đức Phật chia ra có 2 nhóm người trên cuộc đời: nhóm tại gia và nhóm xuất gia. Nhóm tại gia có vợ chồng, con cái, lập nghiệp, phụng sự xã hội, đóng góp cho cuộc đời lớn hơn là cộng đồng, quốc gia và thế giới. Ở mức độ đơn giản là gia đình và bản thân. Người xuất gia đó chỉ cho những người giác ngộ chân lý, từ bỏ sự nghiệp thế gian từ ở tuổi thanh xuân, học triết học Phật giáo và tu luyện tâm linh Đạo Phật một cách chuẩn mực. Đến nơi đến chốn, hướng dẫn con đường tâm linh đó cho những người hữu duyên. Đạo đức tại gia được Đức Phật quy định gồm có 5 điều căn bản sau đây. Thứ nhất, không giết người, bảo vệ môi trường. Ngoài tình huống tự vệ bất đắc dĩ và trong các cuộc chiến tranh vệ quốc để đẩy lùi giặc xâm lăng, các tình huống còn lại Đức Phật khuyên chúng ta không nên nóng giận mà dẫn đến việc thương tổn mạng sống của một con người. Vì mạng sống đối với Đức Phật là quý giá hơn hết. Mất tài sản do bất cẩn hay là bị hỏa hoạn, bị trộm cắp, chúng ta có thể gây dựng được trong tương lai bằng nỗ lực chân chính. Nhưng mất mạng sống là gần như mất hết tất cả rồi. Lấy mình làm ví dụ, đặt mình vào vị trí của người khác, khi bị giết, khi bị thương tổn mạng sống, chúng ta khổ đau biết chừng nào thì con người và các loài động vật khác cũng như thế. Cho nên Đức Phật khuyên chúng ta cần phải tôn trọng mạng sống của con người để bảo vệ hòa bình chung. Ngày nay Liên Hợp Quốc thấy rất rõ hòa đàm là phương pháp giải quyết các vấn nạn, không sử dụng vũ lực và chiến tranh. Tất cả đều có giải pháp, dù có chậm nhưng nó bền vững hơn. Ngoài ra Đức Phật còn dạy chúng ta bảo vệ môi trường, thương yêu các loài động vật để chúng ta góp phần cân bằng hệ sinh thái. Đó là điều đạo đức thứ nhất. Đạo đức thứ hai, không trộm cắp và đồng thời chia sẻ các sở hữu hợp pháp của mình cho các mảnh đề bất hạnh hơn. Trộm cắp là một thói quen xấu. Những gì không cho thì không được lấy. Khi nhặt của rơi ngoài đường, các cháu học sinh hãy giao các củ rơi đó cho ban giám hiệu hay là giáo viên phụ trách lớp của mình để trả lệ cho sở hữu chủ. Nếu trường hợp các vật rơi đó không có kèm theo các giấy tờ thì các thầy cô giáo sẽ làm các việc công ích cho cái người mất của rời đó không cảm thấy bị khổ đau, và vì công đức đó sẽ làm cho cả người nhặt lẫn người mất được phước báo. Cho nên cái gì không thuộc của chúng ta thì chúng ta không lấy. Sống chân thật và tôn trọng sở hữu hợp pháp của người khác. Đồng thời khi có điều kiện chúng ta nên giúp người cứu đề. Ta giúp theo điều kiện vốn có của mình. Các mảnh đề bất hạnh hơn chúng ta là nhiều lắm trong cuộc đời này. Trong kinh Phật có câu: khi mình mong mỏi có được một đôi dép mới để mang, thì hãy nghĩ đến đồng lúc ấy có nhiều người không còn chân nữa để mang dép. Như vậy thay vì đua đòi với bạn bè, ta buộc cha mẹ mình phải bỏ tiền ra mua dép mới, mua áo mới, mua vật dụng mới để cạnh tranh với bạn bè, thì cha mẹ chúng ta phải nai lưng ra mà làm rất cực khó. Cái đó tổn phước báo và không thể nào sống được hạnh phúc. Cho nên chúng ta phải biết kiệm phước, sống dành dụm, tiết kiệm để không đẩy cha mẹ vào cái sự khó khăn. Phải biết hài lòng với những thứ chúng ta đang có. Đó cũng là cái cách giúp đỡ cha mẹ. Và giúp đỡ bạn bè là rất cần thiết. Chia sẻ kiến thức, giúp đỡ lẫn nhau. Chỉ có cái việc duy nhất không nên giúp, đó là copy bài cho bạn xem bài trong giờ thi. Cái đó là một cái thói quen xấu. Ngoài ra các việc giúp tích cực còn lại không nên đánh mất cơ hội. Đạo đức thứ ba: không ngoại tình, chung thủy một vợ một chồng. Chúng ta có thể ăn cơm chung, uống nước chung, đi chung đường, làm việc chung, nhưng chúng ta không thể sử dụng và xài chung chồng và chung vợ. Đó là điều mà lịch sử loài người cho rằng nó là chân lý và là yếu tố xây dựng hạnh phúc tổ ấm gia đình. Đức Phật khuyên các cháu vị thành niên dưới tuổi 18 không nên bận tâm hưởng thụ tính dục. Mặc dù nói việc này ra các cháu cảm thấy rất là khó. Thời kỳ kỹ thuật số, internet, các trang web dơ rất là nhiều. Học các điều hay trên internet, học suốt cả kiếp người mà không hết. Cứ mỗi một tích tắc trôi qua, trên hành tinh này có thêm vài ngàn bằng phát minh sáng tạo mới. Mà tuổi của các cháu dưới lớp 10 chưa cần thiết để sử dụng internet. Lớp 11, 12 mới có nhu cầu để nghiên cứu. Và phải sử dụng internet ở những nơi công cộng, để chúng ta không truy cập vào các trang web dơ, các trang web nghèo. Vì biết những điều đó chúng ta sẽ đánh mất tương lai. Không sử dụng internet để chat tin tán dóc, dạ gẫm những người khác giới phái. Phải đầu tư thời gian học thật là sớm. Cho nên các cháu nên nhớ, không nên thổi gạo cướp cơm chung, không nên sống thử trước hôn nhân. Vì thiệt thòi phần lớn là các cháu nữ. Thường các cậu con trai dụ dỗ được các cô gái thì các cậu ấy sẽ nghĩ rằng cô ấy cho mình hưởng thụ được thì cô ấy cũng có thể cho các chàng trai khác hưởng thụ được. Khi biết rồi đó, trái cấm, thì các cậu con trai sẽ khinh thường các cô gái và các cô gái là nạn nhân. Cho nên là các học sinh nam thì các cháu trai nên phát nguyện không nên biến bạn gái mình trở thành là nạn nhân, không nên lợi dụng, phải biết tôn trọng và hưởng trái cấm sau tuổi 18 luật pháp cho phép. Mà theo thầy đó, ở tuổi tốt nghiệp đại học, lập nghiệp vững rồi thì hãy nghĩ đến chuyện tình yêu. Rồi lúc đó chúng ta chín chắn về tuổi tác thì cái việc lập hôn nhân nó mới bền vững. Còn ở cái tuổi thơ như thế này, chúng ta nên dành thời gian cho việc học, cho việc chơi, cho việc thưởng thức những giá trị cao quý, cho nên bận tâm đến những cái chưa cần thiết. Đạo đức thứ tư là không được dối gạt. Dối gạt là một thói quen xấu. Nói sai sự thật là điều không nên. Những gì mình không đoan chắc là đúng thì không nên tuyên truyền và không nên trở thành cái loa phóng thanh. Vì như thế chúng ta gây ra nỗi hàm oan ở những người khác. Các cháu và thanh thiếu niên nên học và bốn phương diện truyền thông đạo đức. đó là không nói những lời sai sự thật, tức là vu khống, vu cáo, xuyên tạc, cường điệu. Vì như thế là dẫn đến nhiều cái tai ương tật ách lắm. Các cháu cũng không nên nói những lời chửi bới văn tục, vì như thế nó làm dơ miệng mình, làm giảm nhân cách. Các cháu cũng không nên nói những lời gây chia rẽ, hận thù, chửi bới, quyền rủa, chỉ trích, mà hãy góp phần xây dựng. Các cháu cũng không nên nói những cái lời mà nó không có giá trị cho ai. Những gì mình biết thì nói, những gì không biết thì dựa cột mà nghe. Thì đó là cái thói quen tích cực làm cho nhân cách mình được trưởng thành theo năm tháng. Điều đạo đức thứ năm là không được uống rượu, không sử dụng ma túy. Trên thế giới hiện nay không có luật pháp nào cho phép trồng ma túy, buôn bán ma túy và hưởng thụ ma túy, vì ma túy phá hoại kiếp người. Lúc đầu thì các cháu mà được dụ dỗ cho ma túy miễn phí đó, thì chúng ta có cảm giác lăng lăng bay bổng như là ở trên cõi thiên thai. Nhưng sau đó chúng ta sẽ bị lệ thuộc tâm lý và cơ thể. Bữa nào mà không có nó đó, giả dụ bằng thần mệt mỏi căng thẳng và không làm được việc gì hết đó. Một liều thuốc ma túy có thể đến vài triệu đồng. Chúng ta phải làm đến cả tháng trời mà có được số tiền để mà hưởng thụ nó. Và khi hưởng thụ nó rồi thì chúng ta không còn muốn làm việc gì hết đó. Suốt ngày cứ đơ đơ cái đầu, bại não, quan tưởng, bệnh tật, chết yểu, cho nên nó trở thành là tội phạm toàn cầu. Rượu và bia mặc dầu luật pháp cho phép, Đức Phật vẫn cấm, vì nó là nguyên nhân tiềm ẩn dẫn đến giết người, rồi hiếp dâm, ngoại tình, nói láo, giật đồ, đánh lộn và nhiều cái thói hư tật xấu khác. Rủ vào lề ra, mượn rủ giải sầu, sầu thêm nặng thôi. Cho nên đó, khi buồn, khi rảnh không nên uống rượu, không nên uống bia, vì chúng ta dễ dàng đánh mất sự làm chủ bản thân mình. Thầy đã có 5 lần thuyết giảng cho 5.500 phạm nhân tội hình sự tại trại giam Sơn Phú 4, thành phố Thái Nguyên, cách Hà Nội 100 cây số, và 5 lần thuyết giảng cho 2.100 phạm nhân tội hình sự 25 năm tù giam tại trại giam huyện Dòng Trôm, tỉnh Bến Tre. Trại giam Sơn Phú 4 á, thì có khoảng 4.000 phạm nhân dính với đường dây ma túy. Tại trại giam huyện Dòng Trôm, tỉnh Bến Tre thì có 30% tội phạm là do nhậu rượu mà ra. Cho nên đừng có ý lại rằng là tôi uống rượu tôi không làm việc gì xấu. Có thể 50 lần chúng ta không làm xấu, nhưng có lần thứ 51 chúng ta làm việc xấu là tôi tiêu cuộc đời rồi. Thuốc lắc, đập đá, hít keo đều làm cho chúng ta bại hoại cơ thể và tương lai. Các cháu học sinh khi có bạn nào mà mời gọi mình, chẳng những mình không hòa theo mà còn phải báo cho thầy hiệu trưởng hay là các giáo viên phụ trách lớp, vì đó là một tội phạm quốc tế. Các cháu nào biết mà không tố giác tội phạm ma túy là cũng bị tội đồng lõa. Hãy nên nhớ như thế, đừng dại dột trở thành tội phạm đồng lõa. Dĩ nhiên phải kín đáo để tránh tình trạng bị trả thù. Phải khéo léo báo cho cha mẹ, thầy cô giáo và các cơ quan chức năng để cùng ngăn chặn tội phạm đó. Đức Phật khẳng định rằng bất kỳ ai giữ được 5 điều đạo đức cao quý vừa nêu thì hạnh phúc sẽ đến với cá nhân, gia đình, xã hội, quốc gia và toàn thế giới. Toàn bộ tất cả các hệ luật pháp trên thế giới, cổ cũng như là tia kim, đông cũng như là tây, đều xây dựng trên 5 nền tảng đạo đức này. Ngoài ra Đức Phật còn dạy 3 phương diện đạo đức như sau: từ bỏ việc xấu ác, vì nếu làm như thế chúng ta sẽ vướng vào tu tội khổ đau. Từ bỏ xấu ác không vẫn chưa đủ, gặp việc chúng ta phải phát triển thêm tình nguyện làm các việc lành từ nhỏ cho đến lớn, góp gió thành bão, góp cát thành sơ mạc, góp đá thành núi, góp núi thành dãy Trường Sơn. Cái gì cũng phải có một cái quá trình đầu tư bền bỉ. Không làm các việc ác thì chẳng có phước gì hết, không làm việc ác thì không bị luật pháp nghiêm trị hết. Cho nên chúng ta phải gieo phước báo để sống được hạnh phúc. Phước báo theo Đức Phật chính là vệ sĩ phù hộ cho chúng ta trên mỗi từng cây số trong cuộc đời. Người có phước báo trong khủng hoảng kinh tế, chính trị, gia đình và cá nhân vẫn có thể sống tiếp tục được hạnh phúc. Đang khi người kém phước báo chỉ cần một biến cố là sụp lỡ, là đổ nát, là khổ đau, là bế tắc, là trắng tay. Cho nên đó, chúng ta thấy là cũng trong một cái bối cảnh khủng hoảng tài chính toàn cầu từ năm 2008 cho đến 2012, có người tự tử chết, có người điên loạn, có người mượn rượu giải sầu, có người lao vào các quán bar để hưởng thụ, có người đã chấp nhận số phận ăn bài, nhưng có người vẫn đứng dậy bằng hai bàn tay và khối óc thông minh của mình để tiếp tục làm giàu và sống tốt. Đó là nhờ sống có phước báo và công đức. Phương diện thứ ba là làm thiện và lãnh đáp bằng động cơ trong sáng và cao quý. Làm việc tốt thì dễ, nhưng mà làm việc tốt mà có mưu cầu á, chưa phải là tốt đúng nghĩa. Cho nên Đức Phật mới dạy, khi mang ơn một người nào, nhớ đừng có dông ơn bội nghĩa, phải đền trả, không ở lúc này thì ở lúc khác, không ở người này thì ở người kia. Đây là nét đẹp nhân hóa mà con người cần có. Nhưng mà khi giúp đỡ một người nào thì đừng mong cầu người đó đền ơn đáp nghĩa cho mình. Không nên mặc cả nhân quả trong việc làm lành. Làm việc lành vì ta nghĩ đó là một nghĩa cử cao thượng. Làm việc lành cho người khác thực ra là gây phước báo cho bản thân mình. Hay là cái khác, làm việc lành cho con người và xã hội là làm tốt cho chính mình thôi. Tiền rừng biệt bản, bạc biển, mà nếu không biết làm lành sau khi chết chúng ta sẽ không mang theo được. Nhưng các việc làm công đức sẽ theo chúng ta trên mọi nẻo đường đời ở kiếp sau. Thì đó là các phương diện đạo đức mà Đức Phật đã dạy. Vấn đề 4, nhân quả và tái sinh. Đức Phật chủ trương nhân quả là có thật. Ngài đưa ra có 4 quy luật sau đây. Thứ nhất, quy luật hạt giống. Hạt thóc không thể tạo ra quả cam, hạt cam không thể tạo ra quả bưởi, hạt bưởi không thể tạo ra con gà, trứng gà không thể tạo ra con vịt, và trứng vịt không thể tạo ra con cọp, con cọp không thể tạo ra con heo. Mỗi loài đều có các hạt giống và chủng loại của nó và dây di truyền tiếp nối từ thế hệ này sang thế hệ khác thôi. Đó là quy luật bắt biết. Thứ hai, quy luật thời tiết xuân hạ thu đông. Và vũ trụ hình thành này qua 4 giai đoạn: hình thành, tồn tại, hoại diệt và biến mất. Khi nó bị biến mất thì nó lại tiếp tục tạo điều kiện cho cái khác tồn tại, hoặc nó tạo ra một quy trình tương tự. Cho nên theo Đức Phật, năm tháng ngày giờ tận thế trong thời gian ngắn là không có thật. Rất nhiều học thuyết và tôn giáo mê tín truyền bá năm 2000 là tận thế. Rồi gần đây, dựa vào lịch Maya cổ của Mexico, người ta cho rằng ngày 21 tháng 12 năm 2012 là tận thế. Ai tuyên bố như thế là quê sệ, phải có sự thật. Lịch Maya cổ gồm có 5.125 năm. Kết thúc lịch đó thì mở ra chu kỳ một dòng lịch tương tự. Cũng giống như kết thúc giây 69, 59 thì ta có một phút mới. Kết thúc 24 giờ ta có một ngày mới. Kết thúc ngày 29 ta có một tháng mới. Kết thúc ngày 365 ta có một năm mới. thời gian không bao giờ ngừng trôi. Và theo đạo Phật đó, vũ trụ này hình thành qua 4 giai đoạn: thành, trụ, hoại, không. 3 giai đoạn đầu là bằng thời gian với nhau. Theo khoa học hiện đại, hành tinh chúng ta đã trải qua 4,46 tỷ năm. Phối hợp khoa học với Phật học thì để cho trái đất này ngừng sự sống của con người đó, tức là không còn oxy nữa để thở, thì phải tối thiểu là 8 cho đến 10 tỷ năm. Chúng ta tha hồ mà sống, chết đi sống lại tái sanh nhiều kiếp mà trái đất này vẫn còn y nguyên. Chỉ trừ khi nào 10 quốc gia cường quốc trên thế giới đồng loạt bấm bom nguyên tử thì trong vòng 5 phút vỏ địa cầu này trở thành là tro bụi. Mỹ sở hữu trên 10.000 vũ khí hạt nhân, Liên Xô sở hữu khoảng 4.000 vũ khí hạt nhân, Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan, gần đây là Bắc Triều Tiên. Và chuyện đó sẽ khó có thể xảy ra, vì có Liên Hợp Quốc, vì có lương tâm, người ta chỉ sử dụng vũ khí hạt nhân để hù dọa lẫn nhau thôi. Vũ khí hạt nhân không thể mang lại hòa bình. Kể từ khi vũ khí hạt nhân có vào năm 1945, thế giới này sống trong bất ổn, sợ hãi nhiều hơn thôi, chứ không có được hạnh phúc. Do đó chúng ta phải tin các quy luật đó. Quy luật thứ ba là quy luật nhân quả. Làm ác thì bị khổ đau, làm tốt được hạnh phúc. Không thể có trường hợp làm xấu mà được hạnh phúc, làm tốt mà bị khổ đau. Thời gian trổ quả của nhân quả có khác. Có những loại cây đó 3 tháng trổ quả, có loại 3 năm, có loại 3-40 năm, có loại 3-400 năm mới trở thành cây cổ thụ. Cho nên khi làm một việc lành mà chưa trổ quả thì chúng ta đừng nên buồn và đừng nên nghĩ rằng là nhân quả là không có thật. Và quy luật nhân quả đó là tất yếu. Để hiểu nhân quả sâu thì Đức Phật dạy nhân quả có tiến trình tiệt chiêu lẫn nhau. Ví dụ muối và đường là đối lập, cho nên bỏ muối và đường trong nước thì chúng sẽ tiệt tiêu lẫn nhau nếu lượng muối và đường là ngang bằng nhau. Các phản ứng hóa học mà các cháu học ở lớp 6, 7, 8, 9 cho lớp 12 và cấp đại học thì mình đã biết rồi các phản ứng này. Khi bị bệnh uống thuốc vào thì thuốc sẽ triệt tiêu các loại vi trùng, chúng ta trở thành lành mạnh. Thì đó là sự triệt tiêu. Như vậy cháu nào lỡ ăn cắp, làm việc xấu, hỗn hào với cha mẹ, không kính các thầy cô giáo, đã từng tạo ra tội lỗi thì đừng nên mặc cảm, mà hãy tự mình làm mới bằng cách gieo các hành động tích cực đối lập. Trước đây chửi cha mẹ thì bây giờ phải lễ phép thưa trình với cha mẹ là nghiệp xấu đó được triệt tiêu. Trước đây bàn tay này đánh bạn thì bây giờ bàn tay này giúp bạn là triệt tiêu nghiệp xấu. Trước đây mà từng nói xấu, vu cáo, xuyên tạc, thị phi, chửi bới, quyền rủa, bây giờ dùng lời nói đẹp để mà giúp cho người ta được hạnh phúc là nghiệp xấu đó kết thúc. Cho nên không nên chấp nhận có một số phận đã được ăn bài. Số phận do chúng ta tạo ra, mỗi người là đạo diễn của cuộc đời mình, mỗi người cũng tự là diễn viên đóng cái kịch bản mà mình đã tự viết ra. Cho nên hạnh phúc và khổ đau do chúng ta chứ không phải do ai khác. Và quy luật thứ tư là tái sinh. Đức Phật cho rằng đó, sự sống là một cái con đường dài, không có điểm bắt đầu và không có điểm kết thúc. Mỗi một kiếp người vài chục năm cho đến 100 năm chỉ là một điểm chấm trong cái đường dài vô tận đó thôi. Cho nên sau khi chết bởi tai nạn, bởi bệnh tật, bởi tử thọ, bởi thiên tai, bởi chiến tranh, chúng ta không mất hẳn, mà chúng ta phải tiếp tục tái sinh theo nghiệp. Trung bình cứ khoảng hoài vài giây, vài phút, vài ngày, tối đa là 49 ngày. Tất cả mọi người chết đều phải tái sinh, không ai tiếp tục tồn tại dưới âm phủ tức là đất. Dân hóa Ai Cập cho rằng đó, chết là sống vĩnh hằng, còn sống trên thiên thế chỉ là tạm bợ mấy chục năm. Cho nên họ mới làm các kim tự tháp uy nga tráng lệ để cho nhà vua được ướp xác tiếp tục sống hạnh phúc. hoàng hậu, cung tần mỹ nữ, vàng bạc được chung sống với nhà vua ở dưới đáy kim tự tháp. Đó là một nền văn hóa rất bất nhẫn và bất nhân và bất công. Người Trung Quốc có cải biên ít nhiều, thay vì là chôn người thật, vàng thật, xe cộ thật, vật dụng thật, thì họ làm bằng giấy vàng mã và hình nộm. Mặc dù như thế, Đạo Phật vẫn khẳng định rằng đó là mê tín gì đó, không có thật. Chỉ có phước và tội con người mang theo ở mọi kiếp sống. Sau khi chết, cơ thể này trở về với đất, nước, gió, lửa, tức là nguyên lý chất rắn, chất lỏng, chất nhiệt, chất vận động đó. Có người thì vài chục năm, có người vài năm. Các cái xác ướp Ai Cập cũng không thể tồn tại hàng tỷ năm được. Cho nên khi vẫy tay chào với một người thân quá cố, chúng ta không có buồn đau khóc lóc, mà hãy biến đau thương trở thành các hành động lợi ích. Không nên từ chối phúng điếu, lấy tiền phúng điếu đó nhân danh người chết để làm từ thiện cho các mảnh đề bất hạnh. Kẻ chết lẫn người sống đều được lệ lạc giống như nhau. Cho nên muốn kiếp sau ta được xây ra trong một gia đình có gia giáo tốt, có học đến nơi đến chốn, công an việc làm ổn định, thì ngay kiếp này chúng ta phải gieo phước báo và công đức. Không ăn chơi, không hưởng thụ, không làm xấu, không phạm pháp, không giết người. Phải nhớ điều đó. Chúng ta có thể qua mặt được luật pháp, vì luật pháp nào cũng có lỏng lẻo và sơ hở. Chúng ta không thể qua mặt được luật nhân quả. Cho nên khi các cháu mà bị người nào đó ứng xử bất công, ta không nên tài lanh làm thế vai trò của luật pháp. Hãy báo cha mẹ, hãy nhờ luật pháp can thiệp. Chúng ta đừng có ăn quán giang hồ. Ai hại mình không nên hại lại, mà hãy để cho luật pháp nghiêm trị. Nếu luật pháp bị lũng đoạn thì luật nhân quả sẽ nghiêm trị người đó. Do đó chúng ta thoát ra khỏi cái ăn quán giang hồ một cách dễ dàng. Vì chứa hận thù, nỗi khổ niềm đau trong tâm á, chúng ta chỉ hại bản thân mình thôi, chứ không lợi lạc gì cho ai hết. Lỡ giận quá mà giết người, người sống, một người chết, một người ở trong tù thì chẳng có lợi ích gì. Cho nên tin vào luật nhân quả, tin kiếp sau là có thật, để kiếp này chúng ta sống có trách nhiệm hơn, sống cam kết hơn, sống đạo đức hơn, sống sáng suốt hơn, và sống có giá trị cho mình và cho gia đình mình hơn. Đó là những điều đạo đức cao quý mà Đức Phật đã dạy, những niềm tin rất là cao quý mà Đức Phật đã chủ trương. Kính thưa thầy hiệu trưởng, các thầy cô giáo và các cháu học sinh thân mến, nhân dịp thầy hiệu trưởng và các thầy cô giáo tổ chức cho các cháu đến chùa Thượng Sơn làm tổng vệ sinh trang hoàng để chào mừng và ăn mừng chùa Thượng Sơn sau 3 năm trùng tu được thành tựu viên mãn, mà tất cả đã có mặt tại đây và có mặt trong cái buổi giao lưu ngày hôm nay. Với tư cách là trụ trì của chùa Tượng Sơn, chúng tôi chân thành biết ơn ban giám hiệu, các thầy cô giáo và biết ơn tất cả các cháu học sinh đã thể hiện một tấm lòng rất cao quý để làm những nghĩa cử cao thượng càng lạc. Và nhân đây đó, chúng tôi kính mời ban giám hiệu và các cháu học sinh dành thời gian quý báu có mặt tại chùa vào lúc 8 giờ sáng để làm lễ khánh thành. Và đây là một cái lễ rất là quý, có Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, có Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chi Lưu, có Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Ngân, người Hà Tĩnh, có Bộ trưởng Bộ Văn hóa Du lịch Thể thao Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Anh Tuấn, và có Giám đốc Sở Y tế thuộc 64 tỉnh thành và giám đốc các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế. Số lượng các khách quý đó là 300 vị. Riêng Viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác do giáo sư tiến sĩ Thiếu tướng Lê Năm làm giám đốc sẽ dẫn khoảng 160 vị. Như vậy tối thiểu là chúng ta có khoảng 600 vị khách quý, bao gồm lãnh đạo đảng ủy, ủy ban nhân dân, hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban ngành đoàn thể tỉnh Hà Tĩnh, huyện Sơn và xã Sơn Giang. Đó là một cái cơ hội rất quý và một sự hội thụ rất là hy hữu trong nhiều thế kỷ vừa qua. Một lần nữa chân thành biết ơn ban giám hiệu và tất cả các thầy cô giáo, các học sinh có mặt ngày hôm nay. Và nhân dịp này đó, chúng tôi trân trọng kính gửi đến ban giám hiệu thầy cô giáo quyển sách do chúng tôi làm tác giả, đó là Đừng Vì Tiền Phụ Nghĩa Quân Tình, tuyển tập 5 bài thuyết giảng tại trại giam Sơn Phú cho 5.500 phạm nhân ma túy, và đồng thời gửi tặng đến một quyển lịch, một đĩa chứa 8 bài nói chuyện của chúng tôi về đạo đức Phật dạy. Và đồng thời cũng gửi đến các cháu học sinh mỗi cháu một đĩa, khi nào rảnh về nghe những điều đạo đức Phật dạy để sống tốt hơn cho cha mẹ mình được nhờ, và cho tương lai của mình được hưởng phúc. Kính chúc năm mới Quý Tỵ 2013 ban giám hiệu được sức khỏe dồi dào, các thầy cô giáo đó thân thể ngày càng được khỏe mạnh để truyền trao chất xám cho các cháu học sinh, để làm cho trường trung học cơ sở Trung Phú ngày càng được phát triển tiên tiến, có nhiều thầy cô giáo điển mẫu đạt được các cái danh hiệu cao quý, có nhiều học sinh xuất sắc đậu các giải cao trên toàn nước hoặc là toàn tỉnh. Và thăng chúc các cháu học sinh chống lớn, học giỏi, vâng lời thầy cô, hiếu kính với cha mẹ để xây dựng tương lai của mình từ những giờ phút này. Nhờ đó chúng ta đền đáp công ơn sanh thành dưỡng dục của các bậc cha mẹ. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Quan Thế Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.